Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh sáng giờ Việt Nam thứ năm ngày 7 tháng 11 năm 2019. Việt Nam có thể cân nhắc hành động pháp lý để giải quyết vụ tranh chấp biển đảo với Trung Quốc trên Biển Đông nếu đàm phán không mang lại kết quả, theo một quan chức cấp cao của Hà Nội cho biết hôm 6 tháng 11. Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam, nhưng trước hết là tóm lược những tin tức nổi bật khác.
Cảnh sát Anh muốn bảo vệ danh dự của nạn nhân vụ 39 người chết trong xe tải. Báo cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ lên án các mối đe dọa từ Trung Quốc. Và dự luật ủng hộ Hồng Kông bị đình trệ trong Quốc hội Mỹ.
Cũng trong chương trình phát thanh này, ngoài các tin tức khác về Việt Nam và thế giới, chúng tôi còn có bài tường trình và phân tích về những vấn đề nóng trong tuần. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Căng thẳng giữa Việt Nam và Trung Quốc ở Biển Đông âm ỉ từ lâu đã đột ngột leo thang từ tháng 7 năm 2019, sau khi Trung Quốc điều tàu khảo sát địa chất Hải Dương 8 cùng đoàn tàu hộ tống và hoạt động trong vùng biển chung quanh bãi Tư Chính. Những động thái của Trung Quốc ra vào bãi Tư Chính như trốn không người, trong khi nơi này là khu vực mà luật quốc tế công nhận là thuộc khu đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam, đã gây phẫn nộ ở bên trong và ngoài nước, dẫn đến những phát biểu hiếm hoi của Bộ Ngoại giao Việt Nam và các quan chức cấp cao công khai phản đối các hành động có tính khiêu khích của Bắc Kinh để khẳng định chủ quyền ở Biển Đông. Tuyên bố của Thứ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung rằng Việt Nam có thể phải nghĩ tới các lựa chọn khác ngoài đàm phán là phản ứng mới nhất thể hiện sự bất bình của Hà Nội trước toan tính của Trung Quốc muốn thâu tóm gần hết Biển Đông, biến vùng biển này thành ao nhà của họ để tiếp tục theo đuổi cái gọi là giấc mộng Trung Hoa mà Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã hồi sinh và quyết tâm thực hiện. Từ Hà Nội, Thứ trưởng Lê Hoài Trung liệt kê các giải pháp chọn lựa của Việt Nam. Ông nói, chúng tôi hiểu rằng các biện pháp đó gồm tìm hiểu các dữ kiện, nhờ hòa giải, hàn gắn, thương thuyết, trọng tài và cả kiện tụng. Giáo sư luật Tạ Văn Tài của Đại học Harvard lưu ý rằng muốn thắng kiện thì cần hiểu và minh định rõ các khía cạnh pháp lý của vấn đề. Ông nói, trong các cuộc bàn luận ở trong nước cũng như trên mạng Internet, ít ai có thể phân biệt được rõ rệt rằng kiện về vùng nước với kiện về đảo đá nó rất khác nhau. Một mặt là kiện về đất đai, chủ quyền lãnh thổ, chứ không phải là kiện về vùng biển. Giáo sư Tạ Văn Tài giải thích rõ hơn khía cạnh pháp lý của điểm khác biệt này.
Nếu mà nói về quyền về Hoàng Sa, về đảo Gác Ma, tức là quyền về chủ quyền lãnh thổ, thì nó theo một cái quy chế khác hẳn, không phải là luật biển quốc tế nữa, mà là cái luật quốc tế cổ truyền từ 400 năm nay về vấn đề chiếm hữu quản lý đất đai để mà xác lập chủ quyền của mình. Luật quốc tế cổ truyền thì do cái tòa án International Court of Justice là có thẩm quyền, chứ không phải tòa án luật biển.
Giáo sư Tạ Văn Tài nói, trước khi khởi kiện, Việt Nam phải khẳng định rõ ràng mục đích của vụ kiện, như chủ quyền mà Việt Nam muốn bảo lưu là quyền về dầu khí nằm trong thềm lục địa nới rộng 350 hải lý, vượt quá 200 hải lý ở khu vực Nam Biển Đông, mà Việt Nam đã lập hồ sơ và đăng ký hợp lệ nhiều năm trước. Việt Nam và Malaysia đã gửi hồ sơ đăng ký riêng và chung hồi đầu tháng 5 năm 2009, trước thời hạn mà Liên Hiệp Quốc đã đặt ra. Theo Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển, tức là UNCLOS, thì mỗi nước ven biển được hưởng một vùng đặc quyền kinh tế rộng tối đa là 200 hải lý, tính từ đường cơ sở của nước đó. UNCLOS còn quy định là nếu thềm lục địa của nước ven biển kéo dài ra xa hơn 200 hải lý, thì nước đó có đặc quyền khai thác tài nguyên dưới đáy biển trong một vùng bên ngoài 200 hải lý, gọi là thềm lục địa mở rộng. Giáo sư Tạ Văn Tài khẳng định rằng, Trong tư cách là một nước cận duyên, Việt Nam có quyền chuyên độc chống mọi sự xâm phạm của các nước khác. Theo ông thì lần này, nếu kiện đúng lúc theo luật tố tụng quốc tế, thì bên cạnh chủ quyền về thềm lục địa, Việt Nam nên kiện luôn cả các quyền ở vùng đặc quyền kinh tế EEZ, gồm quyền giữ môi sinh biển như bảo tồn san hô, quyền của dân chài được mưu sinh bằng nghề đánh cá, tàu bè của họ không bị tấn công, đâm chìm và họ không phải tuân lệnh cấm đánh cá mà Trung Quốc đơn phương ban hành hàng năm. Giáo sư Tài nói đây là một vụ tố tụng hết sức phức tạp và không có gì bảo đảm sẽ đi đến thắng lợi dễ dàng. Tuy vậy, điều nên làm ngay bây giờ theo ông là cấp tốc chuẩn bị để khi thời cơ đến thì đã có hồ sơ sẵn sàng. Giáo sư Tài khuyến khích.
Ký một đơn kiện đi, như là treo một cái bản án hay là bản tiền đó trước cửa tòa án. Tôi có bằng này những điều tôi hướng lại với tòa đây này, nhưng tòa không có xử là vì theo quy chế của tòa án. Có justice không xử, nhưng tôi có cái sự phản nàn lớn lao đây này. Thì đấy là một cái biện pháp về chính trị, ngoại giao, để tuyên truyền quốc tế có thể làm được.
Giáo sư Tạ Văn Tài nói, điều thuận lợi là Việt Nam đã có bản án năm 2016 của Tòa án Trọng tài Quốc tế trao phần thắng cho Philippines làm tiền lệ, thì không thể nào có thể gạt bỏ hẳn cơ may Việt Nam có thể thắng kiện.
Sau tuyên bố của Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc, cảnh sát Anh nói rằng danh tính của các nạn nhân hiện vẫn chưa được xác định. Trong khi vợ của người có thể nằm trong số 39 nạn nhân nói rằng chồng cô không xác định đi để chết. Ưu tiên của chúng tôi là điều tra kỹ lưỡng về tội ác dẫn tới cái chết của các nạn nhân nhằm bảo vệ danh dự của những người đã khuất và hỗ trợ gia đình người thân của họ. Phó Cảnh sát trưởng Tim Smith, sĩ quan cảnh sát cấp cao phụ trách cuộc điều tra chung, cho biết trong một thông cáo ra chiều tối ngày 5 tháng 11, sau khi VOA tiếng Việt liên hệ để hỏi về tiến trình điều tra cũng như thông báo trước đó của ông Phúc. Thủ tướng Phúc chiều cùng ngày được Cổng Thông tin Chính phủ dẫn lời nói rằng có thể chiều nay, tức thứ Ba, hoặc sáng mai thứ Tư, đoàn công tác Việt Nam phối hợp với phía Anh sẽ công bố danh tính các nạn nhân. Tới tối ngày 6 tháng 11 giờ Hà Nội, VOA tiếng Việt chưa thấy việc công bố này. Về đoàn công tác của Việt Nam, ông Smith nói rằng các sĩ quan cảnh sát liên quan tới cuộc điều tra của phía Anh đã tiếp đón và gặp gỡ đoàn công tác của Bộ Công an và các cán bộ từ Việt Nam. Chúng tôi đang làm việc với các đối tác trong nước và quốc tế để tìm ra câu trả lời cho gia đình và người thân của những người đã thiệt mạng, đồng thời đưa những kẻ đứng sau tội ác này ra trước công lý. Phó Cảnh sát trưởng hạt Essex, nơi tìm thấy thi thể 39 người, nói thêm. Cô Hoàng Thị Thương, vợ của Nguyễn Đình Tứ, một người có thể nằm trong số những người bỏ mạng, cho VOA tiếng Việt biết rằng Cảnh sát Anh đã gọi điện về Nghệ An để tìm hiểu những điểm nhận dạng của chồng cô về hình xăm ở cánh tay trái và lắc bạc màu trắng, và cô đã xác nhận điều đó. Bà mẹ có hai con nhỏ này nói thêm. Khi được hỏi lý do vì sao thấy nguy hiểm mà vẫn ra đi, cô Thương nói thêm rằng ở nhà không có việc làm nên gia đình cô phải cầm cố vay mượn để chồng cô tìm đường đi nước ngoài. Cô nói thêm. Hôm 2 tháng 11, sau khi cảnh sát Essex thông báo rằng họ tin là các nạn nhân trong vụ việc thu hút sự chú ý của quốc tế nhiều ngày qua là công dân Việt Nam, đại sứ Anh tại Hà Nội, ông Gareth Ward, lên tiếng bằng tiếng Việt trong một đoạn video đăng trên Facebook rằng là một người cha, người anh, người chồng và người con. Ông không thể tưởng tượng được cảm giác khi phải mất đi những người thân yêu của mình theo cách này và ở một nơi thật xa quê hương như vậy. Vietnamnet hôm 6 tháng 11 dẫn tuyên bố của Bộ Nội vụ Anh nói đã tiến hành một số dàn xếp để hỗ trợ gia đình các nạn nhân có nguyện vọng muốn đến Anh. Những hỗ trợ này bao gồm việc miễn lệ phí visa và các hỗ trợ tại chỗ khác ở Việt Nam, Bộ Nội vụ Anh nói, theo báo điện tử thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông.
Một ngày trước khi nhà hoạt động môi trường Nguyễn Ngọc Ánh ra trước tòa án ở thành phố Hồ Chí Minh cho phiên xử phúc thẩm ngày 7 tháng 11 năm 2019 về bản án tù 6 năm về tội phê phán chính quyền trên Facebook, tổ chức Human Rights Watch ra thông cáo báo chí kêu gọi chính quyền Việt Nam hãy lật ngược bản án và trả tự do ngay lập tức cho nhà hoạt động này. Ông Nguyễn Ngọc Ánh, 39 tuổi, kỹ sư nuôi tôm ở Bến Tre bị bắt về tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo điều 117 của Bộ luật Hình sự Việt Nam. Tháng 6 năm nay ông bị tuyên án tù 6 năm cộng thêm 5 năm quản chế. Tổ chức Human Rights Watch nói truy tố và bỏ tù Nguyễn Ngọc Ánh rõ ràng vi phạm quyền tự do ngôn luận và hối thúc Việt Nam lập tức trả tự do cho ông Ánh. Trước đó, những bài viết của ông Ánh đăng trên Facebook chủ yếu xoay quanh các vấn đề môi trường như vụ cá chết hàng loạt vì công ty Formosa xả chất thải độc hại, quyền tự do tôn giáo, tình trạng thiếu tự do lựa chọn trong cuộc bầu cử năm 2016 và những quan tâm về điều kiện sống của các tù nhân chính trị. Truyền thông nhà nước Việt Nam nói những bài viết đó có nội dung phản động, nói xấu đảng và nhà nước, khích động người dân biểu tình trong dịp lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Bà Nguyễn Thị Châu, vợ ông Ánh, chia sẻ trên Facebook rằng khi bà tới thăm chồng hồi tháng 10, ông lết chân đi rất khó khăn. Bà kể lại rằng chồng bà đã bị một tù nhân khác đánh bất tỉnh. Sau khi ông báo cáo vụ việc, nhà tù không có hành động nào để can thiệp. Cá nhân bà Châu cũng bị nhà cầm quyền sách nhiễu. Hôm 23 tháng 10, bà bị công an gọi lên để chất vấn về những mối liên hệ với người nhà của các tù nhân chính trị khác và tại sao bà mặc áo phông có hình chống tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông, cũng như tới nhà tù nhân chính trị Nguyễn Đặng Minh Mẫn và trả lời phỏng vấn của Đài Á Châu Tự Do. Giám đốc vận động châu Á của Human Rights Watch, ông Joe Sifton, nói Nguyễn Ngọc Ánh chỉ là một trong nhiều nhà bất đồng chính kiến bị tống vào tù vì đã bày tỏ quan điểm trên Facebook trong một đợt đàn áp vẫn đang tiếp diễn nhắm vào những người phê phán Đảng Cộng sản và nhà cầm quyền Việt Nam. Ông Sifton nói, xin trích. Chính quyền Việt Nam hình như cho rằng sử dụng mạng xã hội theo đúng mục đích của nó là một tội hình sự. Hết trích. Tổ chức Human Rights Watch nói trong 10 tháng đầu năm 2019 đã có 20 người bị kết tội và tuyên án tù vì chỉ trích nhà nước, vận động cho tự do tôn giáo hoặc cổ vũ cho các quyền cơ bản về dân sự và chính trị. Human Rights Watch đã nhiều lần hối thúc các công ty Internet hay công khai nêu lên quan ngại về những người bị bỏ tù một cách bất công chỉ vì bày tỏ ý kiến trên mạng, đồng thời tăng sức ép để buộc Việt Nam sửa đổi luật an ninh mạng khắc nghiệt vẫn được nhà cầm quyền lạm dụng để bóp nghẹt tự do ngôn luận và phản biện trên mạng.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trên sóng trung bình 190 m/s hoặc 1570 kHz và trên podcast. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Và bây giờ mời quý vị theo dõi tiếp phần tin tức của chúng tôi.
Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực RCEP, một hiệp định thương mại tự do FTA do Trung Quốc đứng đầu, đạt được dự thảo chung vào ngày 4 tháng 11. Đáp lại, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ công bố một báo cáo nhấn mạnh sự cần thiết phải tham gia nhiều hơn vào khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Trong bản báo cáo, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo nói rằng sự tham gia của Hoa Kỳ vào khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương luôn là một trong những ưu tiên hàng đầu của chính quyền Tổng thống Donald Trump và hai khu vực có liên quan rất chặt chẽ với khối lượng thương mại song phương lên đến 1,9 nghìn tỷ đô la. Ngoài ra, báo cáo cho biết Hoa Kỳ đang tăng cường hơn nữa quan hệ đối tác với các quốc gia có chung tầm nhìn như Úc, Nhật Bản và Hàn Quốc. Bộ Ngoại giao Mỹ nêu ra trong báo cáo rằng Mỹ và các đồng minh đang đối phó với các hoạt động phổ biến vũ khí hạt nhân của Triều Tiên và thực thi các lệnh trừng phạt của Mỹ cũng như của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Bên cạnh đó, Mỹ ngày càng tăng cường hỗ trợ cho các đối tác trong khu vực chống lại các hoạt động nguy hại trên mạng của Triều Tiên, Trung Quốc và Nga. Và theo báo cáo, đường chín đoạn còn gọi là đường lưỡi bò do Trung Quốc vẽ ra ở Biển Đông là không có căn cứ chắc chắn và phi pháp. Báo cáo này được xem là một nỗ lực để kiểm soát Trung Quốc là mục đích chính của chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Hoa Kỳ. Chiến lược của Mỹ tiên liệu rằng Trung Quốc sẽ lãnh đạo thương mại ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương trên cơ sở là RCEP được ký kết. Trung Quốc bị nêu tên về một loạt các hành vi xấu ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương trong bản báo cáo của Mỹ. Bộ Ngoại giao Mỹ xác định Trung Quốc là một mối đe dọa chính, lưu ý rằng quốc gia có hơn 1,4 tỷ dân đang bắt đầu xuất khẩu sự đàn áp bất đồng chính kiến, xã hội dân sự và tôn giáo. Những hành vi như vậy được Bắc Kinh xuất khẩu sang các nước khác thông qua ảnh hưởng chính trị và kinh tế, làm suy yếu các điều kiện thúc đẩy sự ổn định và thịnh vượng ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương trong nhiều thập kỷ, một trích đoạn trong báo cáo nhận định. Trong khi đó, các nước Đông Nam Á đang phải đối mặt với những thách thức mới đe dọa quyền tự chủ độc lập kinh tế của họ, theo báo cáo. Những thách thức đó bao gồm sự lệ thuộc vào nợ nần, một loạt các công trình xây dựng đập tập trung kiểm soát dòng chảy hạ lưu, kế hoạch phá đá ngầm và nạo vét dòng sông, tuần tra sông ở bên ngoài lãnh thổ, và một số bên thúc đẩy việc xây dựng các quy định mới để quản lý dòng sông theo cách làm suy yếu các định chế. Bản báo cáo không nêu cụ thể nguyên nhân của những thách thức đó, nhưng Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo trong một bài phát biểu tại một hội nghị về sáng kiến hạ nguồn sông Mekong ở Bangkok vào tháng 8 đã gọi Bắc Kinh là mối đe dọa đối với các nguồn tài nguyên sông Mekong. Ông Pompeo nói rằng các quy định do Bắc Kinh chỉ đạo về việc quản lý sông Mekong có thể làm suy yếu Ủy hội sông Mekong, một tổ chức liên chính phủ thông qua đó Campuchia, Lào, Thái Lan và Việt Nam quản lý các nguồn tài nguyên của con sông. Liên quan đến Đài Loan, báo cáo cho biết là Mỹ đang tăng cường và làm sâu sắc hơn mối quan hệ với đảo quốc này. Lưu ý rằng chính quyền Hoa Kỳ đã phê duyệt việc bán vũ khí trị giá hơn 10 tỷ đô la cho Đài Loan trong năm nay. Báo cáo tuyên bố rằng Hoa Kỳ cam kết bảo vệ không gian quốc tế của Đài Loan và đã nhiều lần bày tỏ quan ngại về các chiến thuật bắt nạt của Bắc Kinh, bao gồm các cuộc diễn tập quân sự và hành vi giành giật các đồng minh ngoại giao của đảo Đài Loan.
Tối ngày 5 tháng 11, Đảng Dân Chủ Hoa Kỳ tuyên bố thắng lợi lớn ở bang Kentucky, đánh bại đương kim thống đốc Matt Bevin thuộc Đảng Cộng Hòa, người được Tổng thống Donald Trump ủng hộ. Đồng thời, Đảng Dân Chủ cũng giành quyền kiểm soát cơ quan lập pháp bang ở Virginia, theo tin Reuters. Kết quả của cuộc bầu cử hôm 5 tháng 11 tại 4 bang Kentucky, Virginia, Mississippi và New Jersey có thể báo hiệu cuộc bầu cử Tổng thống vào năm tới sẽ như thế nào, khi mà Tổng thống Trump đang nhắm đến nhiệm kỳ 4 năm tiếp theo. Tại Kentucky, ứng cử viên Dân Chủ Andy Beshear, hiện là Bộ trưởng Tư pháp của bang, đã giành chiến thắng sít sao trước Thống đốc Bevin, mặc dù cuộc vận động đêm trước bầu cử của ông Bevin được Tổng thống Trump tiếp sức. Trong một bài phát biểu tại thành phố Lexington, Kentucky vào tối 4 tháng 11, ông Trump nói với cử tri rằng họ cần bầu lại ông Bevin. Nếu không được như vậy, các chuyên gia sẽ cho rằng Tổng thống phải gánh lấy thất bại lớn nhất trong lịch sử thế giới. Trong khi đó, Đảng Dân Chủ đã giành thắng lợi ở cả Thượng viện và Hạ viện trong cơ quan lập pháp Virginia. Và như vậy, đây sẽ lần đầu tiên trong 1/4 thế kỷ qua, phe Dân Chủ sẽ kiểm soát hoàn toàn chính quyền bang. Thống đốc Ralph Northam, Đảng Dân Chủ, phát biểu trước đám đông những người ủng hộ ở Richmond, xin trích. Ngay bây giờ, ngày hôm nay, mùng 5 tháng 11 năm 2019, Virginia đã chính thức được phủ xanh, hết trích, theo AP. Ứng cử viên Cộng hòa duy nhất mà Tổng thống Trump đích thân nêu tên ủng hộ tại bang Virginia là ông Gary Higgins trong cuộc đua giành ghế vào Thượng viện cấp bang đã bị đánh bại tại một khu vực bầu cử ở phía bắc Virginia, nơi mà trước đây do phe Cộng hòa nắm giữ, cũng theo AP. Theo Reuters, cuộc bầu cử hôm 5 tháng 11, trong đó Đảng Dân Chủ chiếm ưu thế ở một số vùng ngoại ô phía bắc Virginia, cho thấy rằng xu hướng thắng thế này vẫn đang tiếp tục.
Thượng nghị sĩ Lindsey Graham, một đồng minh chủ chốt của Tổng thống Donald Trump, lên tiếng bác bỏ những diễn biến mới nhất trong cuộc điều tra luận tội Tổng thống, gọi đó là toán chuyện nhảm nhí, theo Daily Mail. Thượng nghị sĩ Graham nói với các phóng viên hôm 5 tháng 11 rằng ông không có ý định đọc bản chép băng ghi lại cuộc điện đàm mà Đảng Dân Chủ đưa ra từ cuộc điều tra luận tội Tổng thống. Theo trang Daily Mail, ông Graham nói, tôi không nghĩ rằng Tổng thống đã làm điều gì sai. Tổng thống Trump phủ nhận việc có đi có lại, tức quid pro quo, nhưng Đảng Dân Chủ nói rằng có một câu chuyện phát sinh kể từ cuộc điện đàm ngày 25 tháng 7 giữa Tổng thống Trump với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khi ông lần đầu tiên đề nghị về một sự trợ giúp. Ông Gordon Sondland, đại sứ Mỹ tại EU, đã sửa lại lời điều trần trước Ủy ban điều tra của Hạ viện hôm 5 tháng 11 liên quan tới cuộc điều tra luận tội Tổng thống Trump. Theo đó, ông Sondland thừa nhận có nói với phía Ukraine rằng viện trợ quân sự cho nước này trị giá 400 triệu đô la có thể sẽ không tiếp tục cho đến khi Kiev tiến hành điều tra chống tham nhũng nhắm vào đối thủ chính trị của ông Trump như ông ấy muốn, theo CNBC.
Nỗ lực trong Quốc hội Hoa Kỳ thông qua luật ủng hộ các cuộc biểu tình đòi dân chủ ở Hồng Kông và gây áp lực buộc Trung Quốc kiềm chế trấn áp bạo lực đang gặp một loạt các trở ngại, đặt ra nghi vấn liệu nó có thể trở thành luật được hay không. Số phận của dự luật này có thể phụ thuộc một phần vào việc các nhà lập pháp đại diện cho các bang có các công ty đầu tư nhiều vào thị trường Trung Quốc có thể vượt qua những lo ngại về việc Bắc Kinh trả đũa các doanh nghiệp Mỹ hay không. Triển vọng càng mờ mịt hơn vì phản ứng thận trọng về Hồng Kông của chính quyền Trump vào một thời điểm hệ trọng cho các cuộc đàm phán thương mại Mỹ-Trung và giữa lúc có những bất định về việc liệu các nhà lãnh đạo quốc hội sẽ đặt ưu tiên vấn đề nào trong nghị trình bận rộn cuối năm. Hạ viện đồng lòng thông qua luật nhân quyền Hồng Kông vào giữa tháng 10, bao gồm một dự luật sẽ xăm soi kỹ sự đối đãi đặc biệt của Mỹ dành cho lãnh thổ này. Bắc Kinh đã cáo buộc nhà lập pháp Mỹ có ý đồ xấu xa. Một ủy ban của Thượng viện đã phê chuẩn một biện pháp tương tự vào tháng 9, nhưng nó đã không được lên lịch để biểu quyết trước toàn viện. Đây là điều bắt buộc trước khi luật có thể được gửi tới Tổng thống Donald Trump. Nhà Trắng vẫn chưa cho biết liệu ông sẽ ký ban hành hay phủ quyết nó. Việc dự luật bị đình trệ trong bối cảnh các cuộc đụng độ ngày càng nguy hiểm giữa người biểu tình và cảnh sát đã gây thất vọng cho các nhà lập pháp của cả hai đảng Dân Chủ lẫn Cộng Hòa, vốn ủng hộ áp đảo đối với dự luật này.
Trung Quốc và Pháp đã ký các hợp đồng trị giá 15 tỷ đô la nhân chuyến thăm của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đến Bắc Kinh. Theo Reuters, dẫn lời một quan chức chính phủ Trung Quốc nói tại một cuộc họp báo hôm 6 tháng 11. Các thỏa thuận được ký bao gồm các lĩnh vực hàng không, năng lượng và nông nghiệp, trong đó có việc chuyển thuận cho 20 công ty Pháp xuất khẩu thịt gia cầm, thịt bò và thịt lợn sang Trung Quốc. Hai bên cũng đồng ý gia tăng xuất khẩu gia cầm Pháp vào Trung Quốc trong năm nay, bao gồm thịt vịt và ngỗng, cũng như pate gắn ngỗng, và đang thảo luận khả năng xuất khẩu tinh dịch lợn sang Trung Quốc, theo một tuyên bố từ văn phòng Tổng thống Macron cho biết. Tổng thống Pháp công du Trung Quốc từ ngày 4 tháng 11 và dự kiến chuyến thăm kết thúc vào chiều tối ngày 6 tháng 11. Các thỏa thuận về năng lượng bao gồm một bản ghi nhớ giữa tập đoàn GA Bắc Kinh và công ty NG của Pháp để hợp tác xây dựng một trạm lưu trữ khí tự nhiên hóa lỏng ở thành phố Thiên Tân. Một cán bộ điều hành của tập đoàn GA Bắc Kinh nói với Reuters rằng sự hợp tác với NG sẽ bao gồm việc công ty Pháp cung cấp công nghệ màng phủ được sử dụng để ngăn chặn rò rỉ khí trong các dự án lưu trữ khí khổng lồ mà Trung Quốc đang xúc tiến. Hai nước cũng đồng ý sẽ đạt được thỏa thuận vào cuối tháng 1 năm 2020 về chi phí và vị trí của một cơ sở tái chế nhiên liệu hạt nhân do tập đoàn Orano xây dựng. Trong một diễn biến liên quan, Tân Hoa Xã cho biết Trung Quốc sẽ hỗ trợ các công ty của họ mua máy bay Airbus, một hãng máy bay lớn của châu Âu có nhà máy ở Pháp.
Ông Sam Rangsi, người sáng lập đảng đối lập Campuchia hiện đang sống lưu vong, hôm 6 tháng 11 cho biết ông sẽ trở lại Campuchia vào ngày 9 tháng 11 để đối mặt với việc bị bắt giữ giữa lúc đang diễn ra cuộc đàn áp của chính quyền Phnom Penh đối với các thành viên trong đảng của ông, theo Reuters. Ông Rangsi, cựu Bộ trưởng Tài chính, tuyên bố sẽ quay trở lại để lãnh đạo các cuộc biểu tình chống lại sự cai trị độc đảng của Thủ tướng Hun Sen, người mà ông gọi là một nhà độc tài tàn bạo. Việc ông trở về có thể bị Thái Lan cản trở khi mà Thủ tướng nước này nói rằng ông sẽ không được phép nhập cảnh trên đường về Campuchia. Hôm 6 tháng 11, ông Rangsi đăng trên Twitter vé máy bay của ông chặn từ Paris đến Bangkok. Từ đó, ông sẽ đi đến biên giới Thái Lan-Campuchia. Ông Hun Sen đã ra lệnh cho các hãng hàng không không cho phép ông Rangsi đáp các chuyến bay vào Phnom Penh. Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha hôm 6 tháng 11 nói, ông không thể cho phép có sự can thiệp vào công việc nội bộ của Campuchia, cũng là thành viên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, ASEAN. Theo cam kết của chúng tôi với ASEAN, chúng tôi sẽ không cho phép một người chống chính phủ sử dụng Thái Lan cho hoạt động này, ông Prayut nói với các phóng viên khi được hỏi về ông Sam Rangsi. Thủ tướng Hun Sen đã cáo buộc phe đối lập ủng hộ một cuộc đảo chính, và chính phủ của ông đã bắt giữ ít nhất 48 nhà hoạt động thuộc đảng đối lập bị cấm hoạt động trong năm nay. Ông Sam Rangsi đã trốn sang Pháp 4 năm trước sau khi bị kết án hình sự vì tội bôi nhọ. Ông cũng phải đối mặt với án tù 5 năm trong một vụ án khác. Iran đã tăng cường hoạt động làm giàu urani tại nhà máy hạt nhân Fordo dưới lòng đất. Reuters dẫn tin từ đài truyền hình nhà nước Iran cho biết hôm 6 tháng 11, một động thái mà Pháp cho rằng Tehran đã lên kế hoạch để từ bỏ thỏa thuận hạt nhân năm 2015 với các cường quốc thế giới. Trong một diễn biến khác cũng có thể làm gia tăng căng thẳng giữa Iran và phương Tây, các nhà ngoại giao cho biết Iran đã câu lưu một thanh tra viên của Cơ quan Giám sát Hạt nhân Liên Hiệp Quốc và thu giữ các giấy tờ thông hành của bà. Cũng theo Reuters, vụ việc liên quan đến một thanh tra của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA dường như là vụ đầu tiên kể từ khi có thỏa thuận mang tính bước ngoặt giữa Tehran với các cường quốc ký kết vào năm 2015. Theo đó, áp đặt các biện pháp hạn chế chương trình làm giàu urani của Iran để đổi lại việc hủy bỏ các lệnh trừng phạt quốc tế đối với nước này. Quyết định của Iran về việc bơm khí urani vào máy ly tâm tại nhà máy Fordo, một động thái khiến Iran ngày càng rời xa Hiệp định 2015, được Moscow mô tả là cực kỳ đáng báo động. Iran đã từng giấu nhà máy Fordo để IAEA không phát hiện, cho đến khi các điệp viên phương Tây phát hiện ra địa điểm này vào năm 2009. Với sự hiện diện của các thanh sát viên từ Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế, Iran bắt đầu bơm khí urani vào máy ly tâm ở Fordo, bản tin truyền hình của Iran cho biết. Ông Behrouz Kalmanvandi, người phát ngôn của Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran, nói với truyền hình nhà nước sau đó rằng việc bơm khí urani sẽ bắt đầu vào nửa đêm. Tổng thống Iran Hassan Rouhani đổ lỗi cho Washington về việc Iran đi ngược lại các cam kết của mình, nói rằng nhà máy Fordo sẽ sớm hoàn thành công việc làm dầu urani.
Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt được vợ của cựu thủ lĩnh ISIS Abu Bakr al-Baghdadi. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tuyên bố hôm thứ Tư 6 tháng 11. Ông Erdogan không nêu tên người phụ nữ, trong khi đó người ta tin rằng Baghdadi có nhiều vợ. Hắn ta đã mất mạng trong một cuộc đột kích của Mỹ vào căn cứ của hắn ở miền Bắc Syria hồi cuối tháng trước. Ông Trump từng cho hay rằng hai người vợ của Baghdadi đã thiệt mạng trong cuộc đột kích. Thông báo của ông Erdogan được đưa ra một ngày sau khi Thổ Nhĩ Kỳ cho biết họ đã bắt được người chị của Baghdadi, Rasmiya Awad, ở thị trấn Azaz ở phía Bắc Syria. Một quan chức cấp cao của Thổ Nhĩ Kỳ đã gửi riêng cho CNN xem hình thẻ căn cước của bà ta. Không có nhiều thông tin về Awad, 65 tuổi, nhưng Ankara hy vọng việc bắt giữ bà ta sẽ dẫn đến vô số thông tin tình báo về nhóm chiến binh. Bà hiện đang bị chính quyền thẩm vấn. Quan chức Thổ Nhĩ Kỳ được trích lời nói rằng chuyện như thế này là mỏ vàng các thông tin tình báo. Những gì bà ta biết về ISIS có thể giúp chúng tôi hiểu biết thêm rất nhiều, cũng như giúp chúng tôi bắt được nhiều kẻ xấu hơn. Awad đã bị bắt trong một cuộc đột kích vào một căn nhà bằng thùng container ở Azaz, tỉnh Aleppo, một phần trong khu vực do Thổ Nhĩ Kỳ quản lý kể từ khi họ tiến hành chiến dịch để tiêu trừ phiến quân ISIS ở biên giới vào năm 2016.
Hơn 11.000 nhà nghiên cứu từ khắp nơi trên thế giới hôm 5 tháng 11 đã đưa ra một cảnh báo về những đau khổ không kể xiết do biến đổi khí hậu gây ra nếu nhân loại không thay đổi cách sống. Nhóm này nói rằng với tư cách là các nhà khoa học, họ có nghĩa vụ đạo đức phải cảnh báo như thế, theo CNN. Trong cuộc nghiên cứu được công bố trên tạp chí Bioscience hôm 5 tháng 11, các nhà khoa học tuyên bố một điều hiển nhiên và dễ nhận thấy là hành tinh trái đất đang đối mặt với tình trạng khẩn cấp về khí hậu, đe dọa mọi bộ phận trong hệ sinh thái của chúng ta, theo đài CBS News. Ông Bill Ripple, giáo sư sinh thái học thuộc Đại học bang Oregon và là đồng tác giả của bài báo khoa học nói, chúng tôi đã cùng nhau tuyên bố tình trạng khẩn cấp về khí hậu vì biến đổi khí hậu nghiêm trọng hơn và tăng tốc nhanh hơn so với dự báo của các nhà khoa học trước đây. Bà Phoebe Barnard, một trong những tác giả chính của báo cáo và là giám đốc khoa học và chính sách thuộc Viện Sinh học Bảo tồn, một nhóm khoa học phi lợi nhuận, nói với CNN rằng báo cáo cho thấy rõ ràng rằng không còn không gian xoay sở cho các nhà hoạch định chính sách. Đây là một báo cáo tập hợp các nghiên cứu về khí hậu trong suốt 4 thập kỷ qua, đồng thời nêu lên các xu hướng đáng lo ngại về tăng trưởng dân số, sản xuất thịt, đi lại bằng đường hàng không, khí nhà kính và tiêu thụ năng lượng.
Chương trình Việt ngữ sáng giờ Việt Nam của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo của chúng tôi trên podcast và trực tiếp trên trang web cũng như trang Facebook của VOA Tiếng Việt. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý vị.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.